Kính thưa cộng đoàn, xin mời cộng đoàn nhìn lên phía bên phải cùng thánh. Chúng ta thấy khẩu hiệu Thánh Đa Minh và việc rao giảng tin mừng. Đó là chủ đề của 3 ngày tĩnh tâm chuẩn bị mừng lễ Thánh Đa Minh, và cũng là chủ đề của thánh lễ hôm nay tôi muốn chia sẻ với anh chị em. Chúng ta thấy trong tất cả 3 bài đọc thánh lễ hôm nay đều nói đến việc rao giảng tin mừng. Thứ nhất, trong bài đọc thứ nhất, ngôn sư Isaiah ca tụng những bước chân đi oai hùng kỳ diệu của những con người rao giảng tin mừng. Đẹp thay bước chân đi của những người rao giảng tin mừng, đi qua núi đồi rao giảng lời Chúa và loan báo tin mừng cứu độ của Thiên Chúa. Ở trong bài đọc thứ hai, trong thư gửi cho người môn đệ Timothy, Thánh Phaolô căn dặn và nhắc nhở người môn đệ thân tín của mình về sự cần thiết phải rao giảng tin mừng. Anh ấy rao giảng tin mừng mọi nơi và mọi lúc, lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện. Bởi vì sẽ có thời người ta sẽ không còn muốn nghe giáo lý lành mạnh của Thiên Chúa, mà lại đi tìm nghe những chuyện cho vừa lỗ nhĩ. Và như vậy điều đó có nghĩa là người rao giảng tin mừng sẽ gặp rất nhiều những khó khăn, những thử thách trong hành trình rao giảng lời Chúa của mình. Rồi trong bài tin mừng, Đức Kitô ra lệnh cho các môn đệ hãy đi khắp tứ phương thiên hạ rao giảng tin mừng cứu độ cho toàn thể mọi người, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Trong suốt chiều dài lịch sử của giáo hội đã có hàng trăm hàng ngàn những con người đi theo tiếng gọi rao giảng tin mừng của Đức Kitô. Trước hết chúng ta phải nói đến các tông đồ. Đây là những nhà vô địch, người rao giảng lời Chúa một cách đầy đủ, bởi vì chính các ngài đã được học tận nơi nguồn ơn cứu độ là thầy của mình, là Đức Kitô. Kế đến là các môn đệ của các tông đồ, và sau là tất cả những vị truyền giáo trên khắp thế giới cho tới ngày hôm nay. Nhưng mà nếu chúng ta phải tìm ra ba khuôn mặt nổi trội trong số những nhà rao giảng tin mừng trong lịch sử giáo hội, thì chúng ta phải kể trước hết là Thánh Phaolô, rồi đến Thánh Đa Minh của chúng ta và Thánh Phanxicô Xavier. Thánh Phaolô sau khi trở lại với Chúa, ngài đã dùng tất cả cái nhiệt tâm của mình để rao giảng tin mừng một cách không mỏi mệt, đặc biệt cho những dân ngoại. Thánh Phaolô đi khắp miền Palestine, dọc theo các nước vùng gọi là Địa Trung Hải, rồi đến các đảo Creta, đảo Síp, đến Thổ Nhĩ Kỳ, đến Hy Lạp, và cuối cùng kết thúc tận Roma, là trung tâm của đế quốc La Mã lúc bấy giờ. Rồi đến thế kỷ thứ 16, Thánh Phanxicô Xavier tập trung rao giảng tin mừng cho vùng Á Châu mênh mông của chúng ta, đặc biệt là Ấn Độ, Nhật Bản. Và nếu như ngài không bị bệnh mà qua đời sớm, thì có lẽ Ngài cũng đã tới Trung Quốc để rao giảng tin mừng. Thế nhưng ngày hôm nay chúng ta muốn tập trung nói về Thánh Đa Minh. Vì rao giảng tin mừng thời danh của thế kỷ thứ 13 của dòng Đa Minh cũng như của Giáo hội. Chúng ta biết Thánh Đa Minh sinh ra tại một miền đất, một cái làng nhỏ Caleruega ở bên nước Tây Ban Nha. Sau khi làm linh mục, Đa Minh xin ghi tên tại kinh sĩ nhà thờ chính tòa ở thành phố Osma. Và cho đến lúc đó, Đa Minh chưa hề bao giờ có ý tưởng là sẽ trở thành một nhà rao giảng tin mừng, một người truyền giáo, chứ đừng nói đến lập một dòng chuyên trách, chuyên lo về việc truyền giáo. Thế nhưng mà Chúa run rẩy có một cái sự tình cờ may mắn đã đưa đẩy Thánh Đa Minh đến chỗ trở thành một nhà truyền giáo và lập một dòng truyền giáo là dòng Đa Minh. Chúng ta biết năm đó vua Tây Ban Nha sai một phái đoàn sang nước Đan Mạch để cầu hôn công chúa của vua Đan Mạch cho hoàng tử Tây Ban Nha của mình. Thế nên nhà vua sai một phái đoàn đứng đầu là Đức Giám mục Diego, và Thánh Đa Minh cũng được Đức Giám mục mời để đi cùng với phái đoàn đi sứ sang nước Đan Mạch. Chúng ta biết vào cái thời buổi đó, đi từ Tây Ban Nha ở miền Nam châu Âu sang tận Đan Mạch ở phía Bắc châu Âu, cả 4-5 ngàn cây số, cả một quãng đường dài với cái phương tiện di chuyển lúc bấy giờ. Việc thương lượng với nhà vua cũng như với công chúa Đan Mạch có kết quả tốt đẹp. Công chúa Đan Mạch đồng ý về làm dâu cho hoàng tử của Tây Ban Nha. Nhưng mà thật đáng tiếc, trước khi công chúa trở về Tây Ban Nha để làm dâu thì công chúa đã qua đời. Và như vậy coi như chuyến đi đã không đạt được kết quả. Thế nhưng Chúa đã bù cho Thánh Đa Minh. Chúa ban cho Ngài một cái thành công khác. Một cái thành công có thể nói là ngoài cái sự chờ đợi của Ngài. Bởi vì cũng trong chuyến đi đến Đan Mạch, phái đoàn Đức Giám mục Diego và một đêm kia ghé vào một khách sạn, và các ngài không biết rằng chủ khách sạn đó lại là một người theo bè rối Cata là chống lại giáo hội. Mà khi đã vào khách sạn rồi thì đương nhiên các ngài bắt buộc phải ở lại. Ông chủ khách sạn này là một con người cuồng tín theo giáo phái Cata ở miền Nam nước Pháp. Ông vừa thấy phái đoàn công giáo vào là ông kịch liệt và lớn tiếng chỉ trích miệt thị giáo hội. Thế thì Thánh Đa Minh không bỏ lỡ cơ hội này. Ngài đã thức suốt đêm để giải thích, để hướng dẫn, để nói cho người chủ quán biết những sai lầm của ông, và để cho ông biết đường trở về với giáo hội. Và thật là may mắn, đến sáng hôm sau thì Đa Minh đã khuất phục được con người cuồng tín này và ông đã trở về với giáo hội. Thế thì từ cái sự thành công bất ngờ này, Thánh Đa Minh nghiệm ra rằng có rất nhiều người công giáo sở dĩ họ đi theo bè rối là bởi vì họ không có một nền tảng về giáo lý đức tin, bởi vì không ai dạy dỗ cho họ. Lỗi này không phải lỗi từ phía giáo dân, mà là phía từ phía giáo hội. Bởi vì không có những thầy dạy, không có những linh mục, những người hướng dẫn họ, cho nên họ bị dễ lầm đường và theo những người lạc giáo. Vì thế Thánh Tăng mới nảy ra một cái ý định là tại sao mình không lập một dòng tu chuyên môn về việc rao giảng tin mừng để cứu những người ở ngoài giáo hội. Thế nhưng như anh chị em biết, vào lúc đó Thánh Tăng mình gặp hai cái nỗi khó khăn rất lớn về phía giáo hội. Cái khó khăn thứ nhất đó là cho tới lúc đó việc rao giảng lời Chúa là độc quyền của hàng giám mục, tức là chỉ có các đức giám mục mới được phép rao giảng tin mừng. Chúng ta cứ tưởng tượng trong một giáo phận lớn như vậy mà chỉ có một mình đức giám mục được giảng lễ, được giảng tin mừng, thì hỏi rằng giáo dân đến bao giờ mới có dịp được nghe đức giám mục giảng về lời Chúa một lần trong đời của mình. Và dĩ nhiên đó là một cái sự thiệt thòi. Cho nên thế là mình bằng mọi giá phải xin giáo hội cho phép tất cả các linh mục khác cũng được rao giảng tin mừng. Và dĩ nhiên trong việc này Ngài cũng gặp không ít khó khăn, là bởi vì có thể có nhiều giám mục cũng không ưa chuyện này. Có nhiều vị giám mục muốn, có thể nói là vì ích kỷ, muốn giữ lại cái quyền độc quyền rao giảng tin mừng cho mình mà không muốn chia sẻ với các linh mục cũng như với những người khác. Thế khó khăn thứ hai đó là mới trước đó ít năm, cộng đồng trong giáo hội đã quyết định là sẽ không cho phép một dòng tu mới nào được lập ra ở trong giáo hội nữa, bởi vì lúc đó đã có quá nhiều các dòng tu. Vậy đến đam mê muốn lập một dòng mới thì đương nhiên là không có cách nào để mà lập được. Thế đam mê đã đến hỏi ý kiến Đức Giáo Hoàng, và Ngài đã mách nước cho Ngài. Đức Giáo Hoàng đã mách nước cho Thánh Tăng Minh bằng cách lách luật. Ngài nói rằng bây giờ cha hãy đi tìm một cái tu luật của một cái dòng đã có, đã tồn tại ở trong giáo hội, rồi căn cứ vào cái dòng cũ đó lập ra dòng mới. Và như vậy là không phải là dòng mới mà chỉ là phiên bản mới của một dòng cũ. Và đó là cách Đức Giáo Hoàng gợi ý để Thánh Tăng Minh, thì gọi là lách luật. Cho nên Thánh Tăng Minh đã chọn tu luật của Thánh Augustino, của dòng Augustino từ thế kỷ thứ 4. Và dựa trên tu luật của Thánh Augustino làm lên hiến pháp và tu luật của dòng Đa Minh như chúng tôi có cho tới ngày hôm nay. Vậy thì sau khi đã vượt qua tất cả những khó khăn đó, Thánh Đa Minh bắt đầu đào tạo anh em dòng của mình để sai đi rao giảng tin mừng. Vào ngày lễ Đức Mẹ lên trời 15 tháng 8 năm 1216, Thế Nam Minh có tất cả, lúc đó cho đến lúc đó có tất cả 16 anh em Nam Minh tu sĩ linh mục mới được huấn luyện. Và Ngài không ngại sai tất cả 16 người đó đi khắp các nước Âu Châu, cứ từng hai người một để bắt đầu sứ mạng rao giảng tin mừng. Dĩ nhiên nhiều người lúc đó phản đối và nói rằng Thánh Đa Minh làm như vậy là hơi vội vàng. Thứ nhất là bởi vì mới có 16, một dòng tu mà mới có 16 người mà để gửi đi ngay như vậy thì rất là nguy hiểm. Thứ hai là sự đào tạo có lẽ cũng chưa được đầy đủ cho lắm. Thế nhưng Thánh Đa Minh đã cương quyết, và với sự tín thác vào Chúa, Thánh Đa Minh đã gửi 16 anh em đầu tiên. Nghĩa là có bao nhiêu vốn là Ngài gửi đi hết để đi rao giảng tin mừng. Và quả thật chỉ chừng 2-3 năm sau, dòng Đa Minh đã hiện diện ở trên khắp Âu Châu và rao giảng tin mừng khắp đó đấy. Còn riêng Thánh Đa Minh chúng ta biết, ban ngày Ngài đi rao giảng tin mừng, ban đêm Ngài thức trắng đêm cầu nguyện. Ngài đi đến những nơi mà không ai dám đến, đặc biệt những nơi gọi là miền Nam nước Pháp, miền Nam Âu Châu, nơi mà cái bè rối Cata nó hoành hành. Nhưng mà Ngài không ngại khó khăn phải đến tất cả những nơi đó để rao giảng tin mừng. Vào mùa chay năm 1213, Thánh Đa Minh đến một cái thành ở miền Nam nước Pháp, giáp giới với biên giới Tây Ban Nha, là gọi là Carcassonne. Chúng ta biết thành Carcassonne là một cái thành, nó có thành tường lũy rất là cao, và chung quanh có hào rất là kiên cố để mà chống lại bè rối. Thế nhưng mà để đi đến đó được thì Thánh Đa Minh phải vượt qua chặng đường đầy khu vực mà toàn là những người Cata, những người theo bè rối, cho nên nguy cơ Ngài bị bắt, Ngài bị giết là rất lớn. Thánh Đa Minh bất chấp đâu mà mọi gian khổ, Ngài đã đến được Carcassonne. Và đúng vào mùa chay năm 1213, Đa Minh đã có mặt tại nhà thờ ở Carcassonne để giảng mùa chay cho mọi người. Thực ra hoàn toàn là một sự rất tình cờ. Năm 2009 tôi cũng có cái dịp ghé mặt, ghé ở Carcassonne trong một chuyến du lịch nước Pháp. Và cũng không ngờ hôm đó là ngày mùng 6 tháng 8, tức là ngày mà Thánh Đa Minh qua đời. Thì khi tôi vào cái nhà thờ ở trong Thánh Carcassonne đó, tôi thấy có cái bảng bằng đá cẩm thạch, nói là bằng, viết bằng tiếng Pháp, là mùa chay năm 1213, Đa Minh đã đến đây. Thánh Đa Minh vì sáng lập dòng giảng thuyết đã tới đây để rao giảng trong mùa chay. Và thực sự điều đó làm cho tôi lúc đó rất xúc động, bởi vì thấy rằng cách đó chừng gần 800 năm, cha Thánh Đa Minh của mình đã có mặt ở cái chỗ này để mà rao giảng tin mừng. Và rồi sau đó Thánh Đa Minh tiếp tục sứ mạng rao giảng của mình. Ngài trở về Ý và rồi qua đời tại Bologna vào ngày mùng 6 tháng 8 năm 1221. Lúc đó mới có 51 tuổi. Thế thì chúng ta thấy sự nghiệp của Thánh Đa Minh là như vậy. Ngài không những là một nhà rao giảng tin mừng lỗi lạc, mà Ngài đã lập một dòng tu để chuyên lo việc rao giảng tin mừng. Ngày hôm nay con cái của Thánh Đa Minh có mặt trên khắp thế giới. Ngày hôm nay dòng Đa Minh hiện diện ở rất nhiều, cả hơn 100 quốc gia ở trên khắp thế giới, kể cả tại một số quốc gia gọi là của người Hồi giáo, thí dụ như là Iraq, có dòng Đa Minh ở Iraq, ở Pakistan, ở Indonesia. Còn riêng dòng Đa Minh Việt Nam, như anh chị em biết, dòng Đa Minh Việt Nam hiện thời chúng tôi có 222 linh mục, cộng thêm 16 tân linh mục mới chịu chức hôm thứ hai vừa rồi, tức là cho tới ngày hôm nay chúng tôi có 238 linh mục dòng Đa Minh Việt Nam. Và nếu cộng tất cả các thầy đang học, các phó tế, các thầy cũng như các trợ sĩ, thì dòng Đa Minh hiện thời Việt Nam hiện thời có 360 thành viên tất cả. Dòng Đa Minh hiện thời hiện diện khắp mọi miền đất nước, từ Bắc chí Nam, rồi cũng hiện diện ở bên Lào, bên Bangkok, bên Malaysia, bên Philippines, bên Đài Loan, bên Hàn Quốc, và dĩ nhiên hiện diện nhiều nhất ở bên Hoa Kỳ, bên Canada và bên Úc. Còn nếu nói riêng về huynh đoàn Đa Minh Việt Nam, thì hiện thời số huynh đoàn Đa Minh Việt Nam, tức là gọi chúng ta vẫn quen gọi là dòng ba đó, là số 1 ở trên thế giới. 130.000. Tất cả huynh đoàn Đa Minh thế giới cộng lại, cả thế giới cộng lại cũng không bằng số huynh đoàn của tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam. Thì đây chúng ta thấy tất cả công ơn đó, tất cả cái sự nghiệp đó là do ai? Là do một con người. Thấy Nam Minh đã là người khởi xướng, lập nên một dòng để rao giảng tin mừng. Và chúng ta thấy ngày hôm nay cái kết quả là tốt đẹp như vậy. Chúng ta cảm tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban cho giáo hội một con người rao giảng tin mừng, nhiệt tâm và xuất sắc đến như vậy. Và giáo xứ chúng ta được cái vinh dự nhận Thánh Đa Minh làm bổn mạng của mình. Chúng ta có thể ca tụng Thánh Đa Minh, nhưng mà chúng ta không lẽ chúng ta chỉ ca tụng suông, mà mỗi người chúng ta cũng phải có một phần nào đó để mà chia sẻ cái gánh nặng, cái bổn phận, cái vinh vinh dự rao giảng tin mừng cho những người khác. Anh chị em giáo dân là những người sống ở ngoài, sống giữa đời, anh chị em có nhiều cơ hội hơn chúng tôi. Chúng tôi các linh mục, chúng tôi không thể đi xông xáo được. Nhiều đêm hôm chúng tôi đâu có ra ngoài được để mà vào họ nghẹm nào chỗ nọ chỗ kia được, để mà giúp đỡ mọi người dạy, ăn đuổi người này người kia vân vân. Nhưng mà anh chị em có thể làm điều đó. Chung quanh anh chị em biết bao nhiêu những gương xấu, biết bao những người còn là nạn nhân của xã hội vân vân. Cho nên anh chị em có nhiều cơ hội, cơ may để mà loan báo tin mừng, để mà giới thiệu Chúa cho những người chung quanh bằng chính đời sống của mình. Vậy thì ước gì chúng ta, mỗi người chúng ta khi mừng lễ Thánh Đa Minh bổn mạng hôm nay, chúng ta hãy ý thức cái bổn phận của mình, ý thức lời Thánh Phaolô đã nói trước đây, nói là khốn cho tôi nếu như tôi không rao giảng tin mừng. Và thực sự cũng sẽ là khốn cho chúng ta nếu như chúng ta trong cuộc đời của mình không cố gắng đóng góp một chút nào đó để mang tin mừng đến cho những người khác. Xin cảm ơn cộng đoàn.